莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Hôm nay có hơi đặc biệt, có công chuyện thế là chúng ta thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây sớm hơn 5-10 phút. Nhưng mà thôi, mình chúng ta vẫn bay được, mây trời tốt, ngày đẹp thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ 3 của tháng 6. Cuối tuần này cũng là ngày lễ của cha hay lễ hiền phụ. Ngày lễ này là một nét đẹp trong văn hóa Hoa Kỳ. Ngày của cha không còn giới hạn trong phạm vi Hoa Kỳ nữa, nhưng nó đã lan tỏa đi toàn cầu, đến với nhiều quốc gia trên thế giới để vinh danh công trạng và ghi ơn những người cha. Ngày của cha chính là một món quà vô cùng ý nghĩa, chứa đựng tấm lòng của con cái đối với cha mình. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chắc chắn sẽ tâm tình về điều này, chữ cha trong xã hội Việt Nam ngày hôm qua và ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa, nếu anh Nghĩa nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, thưa bác Phan Đình Minh, tôi nghe được bác rất là rõ mà. Chào bác và chào tất cả các quý khán giả.
Quý mến quá, hiện tại anh đang ở đâu thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, thưa bác và thưa tất cả quý vị, tôi đang ở Hải Phòng của quốc nội ạ. Vâng.
À, Hải Phòng quốc nội là chắc chắn Hải Phòng là quốc nội rồi. Thời tiết thế nào? Thời tiết Hải Phòng thế nào thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Ôi, thưa bác, nóng lắm ạ. Vâng, mấy hôm nay cực nóng đấy. Vâng, cái chế độ cộng sản này nó lại càng làm cho thời tiết nóng hơn đấy bác ạ. Bác có biết rằng là vừa rồi có một tin rất là đau đớn là có một gia đình ở Sài Gòn mà 7 người do không có tiền điện, chỉ có 2 triệu thôi đóng mà bị cắt điện, rồi cuối cùng người ta phải tạm thuê một cái máy phát và để trong nhà, sau đó thì cái khói diesel nó tỏa ra nhà và làm cho một cháu bé bị chết và 6 người đang cấp cứu ở bệnh viện. Bác thấy không, thời tiết nóng nực thế này mà cộng sản nó nỡ đang tâm nói cắt điện của người ta và cuối cùng đưa đến cái chết thảm thương của một cháu bé và 6 người đang còn cấp cứu. Cái ngày của cha vâng ở Hoa Kỳ, bác nói rất là đúng ạ. Ngày của cha ở Hoa Kỳ và đã lan ra toàn thế giới. Chúng ta đều là những người cha và đất nước, và đất nước hàng chục triệu người cha, và chúng ta đều yêu thương các con cái của mình. Và bây giờ thì cái hình ảnh mà một cháu bé nó bị chết bị ngạt khói mà chết thì cái người cha nào không đau đớn, là người mẹ cũng đau đớn. Và tôi nghĩ rằng người cha cũng đau đớn, mặc dù không phải sinh ra cháu bé, nhưng mà nhìn và cảm thấy cái hình ảnh của cháu bé đang nằm trong quan tài, tôi nghĩ rằng không người cha nào mà không rơi nước mắt. Vâng, xin bác ạ.
Tình phụ tử ngàn thương trăm nhớ, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông đơn cử một cái trường hợp như vậy, nó chỉ là một trong hàng chục triệu sự khốn nạn, sự ác độc của cộng sản mà thôi, thưa nhà văn. Ông nhớ lại những chắc là ông ở ngoài miền Bắc, ông không biết đâu, lúc mà nó chưa giải phóng miền Nam ấy, nó còn pháo kích cả vào trường học cơ mà. Các em bé 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi chết phơi thây. Nhưng mà thôi, tôi muốn hỏi ông như thế này này. Ông nhắc đến người cha, ông giúp cho tôi nói câu chuyện dễ hơn. Đó là chúng ta theo truyền thuyết ấy, theo sự học hỏi của ông và của tôi ngày xưa ấy, là chúng ta có 50 con theo cha lên núi, có 50 con theo mẹ xuống biển. Vì vậy nên nhà văn biết chúng ta mới có câu công cha như núi Thái Sơn, lòng mẹ bao la như biển Thái, nghĩa mẹ trong nước trong nguồn. Cả cha lẫn mẹ đều ôm xác, cả cha lẫn mẹ đều ôm xác con trên rừng cũng như dưới biển ông, thưa ông. Cái tâm tình đó có làm ông nghĩ lại 50 con ngày xưa, 50 con ngày hôm nay, và bây giờ 90 triệu người con Việt Nam chưa biết theo ai. Con không có người làm đầu, mà có người làm đầu nữa thì nó đi theo thằng tàu. Sự suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, suy nghĩ của bác đúng ạ. Truyền thuyết của dân tộc Việt Nam ta, cái khởi thủy của cái người Việt Nam ta gồm có 50 người con trai, 50 người con gái. 50 người con xuống biển, 50 người con theo cha lên núi. Để làm gì ạ? Để cai quản cái vùng biển rộng lớn của đất nước ta, xây dựng cái vùng biển rộng lớn này. Và 50 người con ở núi để cai quản cái vùng núi rừng rất là xanh tươi, bát ngát và rộng lớn của tổ quốc ta. Tuy vậy, 50 người con ấy, 100 người con ấy cùng một bọc trứng đẻ ra mà chúng ta tạo thành cái cộng đồng người Việt như hiện nay chúng ta đã có. Thế nhưng mà bác biết đấy, tôi luôn luôn tôi nghĩ về những người cộng sản. Họ phá bỏ tất cả mọi cái truyền thống của dân tộc, mọi văn hóa của dân tộc, sự đoàn kết của dân tộc. Họ làm cho tính cái ngày của người cha, cái ngày của người mẹ vô ý nghĩa. Bạn thấy không? Hàng triệu người cha đã đau đớn khi nhìn những đứa con của mình vượt Trường Sơn vào Nam làm một cái việc vô cùng bất nhân, vô cùng thiếu nhân đạo, là tàn sát những đứa con của những người cha ở miền Nam. Trường học Cai Lậy bị pháo kích, hàng chục đứa trẻ chết, người mẹ đau, người cha cũng đau. Đất nước ta trải qua một cái thời kỳ mà cái tình cảm của người cha bị ngăn cách, tình cảm của người mẹ bị vùi dập bởi tham vọng của những người cộng sản. Đấy là cái mà tôi thấy đau đớn nhất. Hoa Kỳ là một đất nước tự do, một đất nước nhân đạo. Họ có lễ kỷ niệm của người cha, nhưng Việt Nam thì không. Việt Nam, cái chế độ cộng sản thì không có gì hết. Họ chỉ có ngày 30 tháng 4, ngày mà họ xâm chiếm Việt Nam, họ giết hàng triệu người, trong đó có hàng vạn trẻ em miền Nam bằng những pháo kích, bằng những mìn, bằng những khủng bố. Và bác thấy không? Tôi thấy rằng, tôi đọc báo, đọc chí và tôi thấy rằng hàng chục vạn người con đến hiện nay đang còn không tìm thấy cha mẹ, chúng lưu lạc ở đâu đấy. Người mẹ, người cha cũng không nhìn thấy con, người con cũng không tìm được mẹ. Hàng chục trẻ em bị chết khi mà máy bay của người Mỹ rơi chở những đứa em không cha không mẹ sang Mỹ để cưu mang, thì không may bị tai nạn máy bay và đã bỏ mạng. Đấy là những oan hồn do chiến tranh mà do cái người cộng sản nó gây ra, bác ạ.
Tình phụ tử ngàn thương trăm nhớ. Suốt một đời chả nghĩa sao đây? Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, con người chỉ có thể tự tạo cho mình một cuộc sống như ý muốn của mình, chứ không thể quyết định được đấng sinh thành là ai. Nước Việt Nam hình chữ S của ông và của tôi cũng lúc nào cũng có thể tạo cho mình một cuộc sống như ý muốn. Đâu có cần những thằng cha căng chúc nhất cộng sản cộng nhất gì đâu. Ông nhắc đến cái chuyện mà những người con xẻ dọc Trường Sơn ngoài Bắc đi vào xâm chiến khốn nạn xâm chiến miền Nam. Ông va chạm trái tim tôi đấy. Ông có biết có hàng triệu thanh niên miền Bắc. Ông có biết có hàng triệu thanh niên miền Nam không bao giờ được cái quyền làm cha cả, thưa ông. Tôi may mắn hơn ông, tôi đi ra khỏi cuộc chiến tôi còn được làm cha. Ông may mắn hơn tôi, ông đi ra khỏi nhà tù, ông còn được làm cha. Đau lòng không ông? Đau lòng không?
Vâng.
Người
cha, vâng.
Nhà Vân nói đi.
Bác, vâng bác ơi, cái tình cảm của người cha với người con nó cũng giống như tình cảm của người mẹ với người con và người con với người mẹ vậy. Hai cái đấng sinh thành này trong một cái gia đình, và tôi nghĩ rằng không người Việt Nam nào, cái đạo đức của người Việt Nam nào mà không nghĩ đến cha, không nghĩ đến mẹ, cũng như không có người cha mẹ nào mà không thương đứa con của mình. Chúng ta đã bị hủy hoại cái tình cha con từ cái năm mà người cộng sản nó lên cầm quyền. Nó tạo cho những người con một cái thú tính là đấu tố cha mẹ. Những người cha phải từ bỏ con cái vì cái lý tưởng cộng sản quái ác, cải cách ruộng đất. Thì tất cả những người bác, tôi, anh em chúng ta tầm 6-70 đều đã chứng kiến. Bác thấy rằng những người con đấu tố cha mẹ, trường chinh ấy, một người cộng sản ấy, đấy là một cái tấm gương rất là xấu. Trường Chinh đã đưa mẹ, đưa cha lên đấu là địa chủ. Rồi cái lớp sau Trường Chinh, tất cả những cái kẻ bò đỏ, vâng, những người cộng sản, những người bò đỏ nó lập công với cái chế độ cộng sản, nó đấu tố cha mẹ nó. Thế ý nghĩa của người cha đối với người cộng sản có không bác? Nó hoàn toàn không có. Đạo đức nó bị đảo giá trị hết. Nó lấy cái người cộng sản, nó muốn nhuộm đỏ cái giai cấp cộng sản, đưa cái giai cấp cộng sản nó lên cầm quyền. Và như vậy cái tình cha con nó không còn nữa, nó bị hủy hoại. Vâng, đúng như vậy. Chúng ta thấy rằng sống với chế độ cộng sản, tình mẫu tử không còn, tình cha con không còn, chỉ có tình giai cấp. Mà cái tình giai cấp đấy thì bác biết, bây giờ nó không thoái hóa rồi. Chúng nó đánh nhau để danh giành quyền lực, để danh giành tiền bạc. Tình người không còn, xã hội bị đảo điên. Thì chúng ta thấy cái người cộng sản nó tạo ra một xã hội từ ý nghĩa của người cha, ý nghĩa của người mẹ, đạo đức giữa con với cha, con với mẹ, mẹ cha đối với con, không còn tôn tư trật tự, không còn tình cảm gì nữa. Rồi cái đạo đức ấy nó bị hủy hoại, nó bị phân hóa. Và bây giờ cái người cộng sản nó là tạo ra một cái xã hội không những là không có tình cha con, mẹ con, mà không có tình đồng bào, không có tình ruột thịt, chỉ có tiền, chỉ có quyền lực. Người cộng sản nó thế đấy bác ạ. Hôm nay ta nói đến cái ngày của người cha của Hoa Kỳ, chúng ta rất tôn trọng cái ngày người cha, nhưng chúng ta phải đau đớn liền lại cái xã hội Việt Nam. Cái xã hội Việt Nam bác thấy không, người cha nghèo quá, không có lối thoát, phải đánh thuốc độc cho con chết. Tại sao như thế? người cha không thể nuôi được con, không thể nuôi được vợ, phải bỏ trốn nhà ra đi để đứa con cầu bơ cầu bất. Người cha không thể nuôi được con, phải cho con đi làm nô lệ tình dục ở nước ngoài, sang Hàn Quốc, sang Đài Loan, làm nô lệ bán sức lao động và nô lệ tình dục, sang tận Philippines, Malaysia để làm nô lệ tình dục. Có người cha nào không đau đớn? Nhưng trong một xã hội Việt Nam dưới sự cai quản của chính quyền cộng sản, những người cha ấy họ làm gì được? Nếu ở nhà thì chết đói, chết đói cả nhà. Cho nên họ đành lòng phải để những đứa con gái của mình, những đứa con trai của mình đi ra làm thuê cho nước ngoài, mà không biết ở đấy chúng nó có giữ được cái nhân phẩm hay không, có giữ được cái phẩm cách của người phụ nữ Việt Nam hay không. Đau đớn lắm bác ơi.
Nước Việt Nam ta của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, của tôi, của gần 6 triệu người đồng bào lưu xứ trên toàn cầu này, lúc nào chúng ta cũng tạo cho mình được một cuộc sống như ý muốn mà. Mấy chục năm trước, ông biết những nước chung quanh thèm muốn được một nền tự do, được một nền kinh tế như miền Nam Việt Nam vậy. Chúng tôi đâu có cần cha già dân tộc nào đâu. Mà chúng ta có ai gọi là cha già dân tộc hay không? Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ai là cha già dân tộc của dân tộc Việt Nam?
Ôi, bác ơi, khi ta nói đến cái một nhân vật mà họ tôn làm cha già dân tộc thì chúng ta thấy rằng không xứng đáng làm con người, không xứng đáng là làm cha. Làm cha của một đứa trẻ còn không xứng đáng nữa là làm cha của một dân tộc. Bác nhắc về cái tiểu sử tình duyên của Hồ Chí Minh rồi ấy gì? Ông ta sinh được một người con và ông ta từ bỏ đứa con ấy bởi vì Đảng Cộng sản muốn ông ta là thánh, muốn ông ta là không có gia đình, không có vợ con. Ông ta là suốt đời phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Ông ta đã từ bỏ đứa con của mình. Đấy. Nhưng ông ta không thể phục vụ được nhân dân, không có trí tuệ mà không có lương tâm, không có đạo đức để phục vụ nhân dân. Đồng thời, ông ta cũng không xứng đáng làm một người cha bình thường. Đấy, Nguyễn Tiến Trung đấy, Nguyễn Tiến Trung của ông ta. Cái ngày ông ta chết có một nhân vật rất lạ đứng cạnh quan tài ông ta và rơi nước mắt. Nhưng cho đến bây giờ thì ông ta vẫn là kẻ cô quả. Ông ta không có con, ông ta không có gia đình. Mặc dù ông ta là người bình thường, ông ta cũng có một đứa con.
Tôi xin lỗi nha nhà văn, ông nói tiếp đi.
Vâng, vừa bác vừa nói để Hồ Chí Minh, tôi kể cho bác nghe cái câu chuyện về Hồ Chí Minh là như thế đấy ạ. Ông ta không là người cha của cả dân tộc này, đồng thời không phải là người cha của một đứa con như là một người đàn ông bình thường. Vâng.
Nhà văn có nhắc đến những tên tuổi trong những ngày đầu của Đảng Cộng sản. Mà cái người ông nhắc đến tình cha tình mẹ, cái người chăm nuôi, giúp đỡ Đảng Cộng sản, những tên đầu tiên Hồ Chí Minh, Trường Chinh. Trường Chinh đó là người quê tôi đấy ông ạ. Gần tôi, gần nhà tôi lắm ông ạ. Xuân Trường gần lắm ông ạ. Gần Phú Nhai tôi lắm ông ạ. Cách một con sông thôi. Những người có công với Đảng. Nó đấu tố đầu tiên mà. Ông biết vâng. Ông biết bà Cát Long gì đó, Nguyễn Thanh Long gì đó, Cát Thanh gì đó thưa ông?
Vâng.
Bà Nguyễn Thị Năm gì đó.
Cát Thanh Long, vâng.
Cát Thanh Long.
Cát Thanh Long bác ạ.
Dạ. Mà rồi nó viết những cái bài gọi là CB. CB có nghĩa là của bác. Của bác. hình còn rõ ràng, bác đứng đeo kính râm nhìn người đàn bà như mẹ mình, như mẹ mình nuôi nấng cả đảng mình. Hình ảnh còn rõ ràng ngay nhà nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sinh sau đẻ muộn cũng biết là Trường Chinh nó đâu tố mẹ nó mà.
Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ người ta vẫn nói về cái ô nhục của cái người cầm đầu cộng sản cái thời ấy là Trường Chinh đấy bác ơi.
À, tôi ông làm tôi quặn lòng mỗi khi nói chuyện đến người cha. Tôi may mắn ông ạ, à, tôi may mắn hơn nhà văn nhiều lắm. Tôi may mắn hơn tất cả những anh em đồng đội của tôi nhiều lắm thưa ông. Tôi không chuyển đề tài đâu. Một trong những tâm tình tốt của ông là một người cha, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông là một người những đứng đầu hay đi người tiên phong của phong trào dân chủ tại Việt Nam. Có lẽ tôi cũng theo bước chân chim của ông nhiều năm rồi. Từ ngày tù ra đến bây giờ, có gì lạ không? Cuộc sống có dễ dàng hơn không? Công an nó còn đến nó canh gác cho ông ngủ ngon không? Công an nó còn đến nó đạp vào cửa nhà ông, nó còn không cho ông ăn không? Công an nó còn không cho ông cưới, làm đám cưới con của người không? Còn không?
Ôi bác ơi, nói đến an ninh, nói đến công an cộng sản, nó đối xử với đồng bào miền Nam như thế nào? Khi nó xâm chiếm miền Nam, thì bây giờ nó đối xử với anh em hoạt động dân chủ nhân quyền ôn hòa như thế. Tù đày, khống chế, cưỡng bức, tù dập, cách ly, ngăn chặn, làm cho những người hoạt động dân chủ nhân quyền không còn cái đường sống, không còn cái nghề nghiệp, và đi tù, cách ly xã hội, nó gọi là cách ly xã hội. Riêng trường hợp của tôi thì bác và anh em bà con hải ngoại cũng có quan tâm đến, và tôi nghĩ rằng nhiều người cũng biết 6 năm tù nó làm nó chia cắt cái tình cảm của bố con tôi, trong khi tôi là một người lao động chính và một đứa con đang học đại học. Rất may là cháu nó có nghị lực và cháu đã vượt qua. Bây giờ thì còn hàng chục gia đình, hàng trăm gia đình nó cách ly tình cảm của người cha với người con. Người cha thì trong tù, người con đi thăm nuôi, và mỗi lần gặp cha lại gặp qua một cái tấm kính dưới sự khống chế của an ninh nhà tù. Tôi thì nó bao vây thường xuyên, nó đổ cả cái chất thải vào nhà. Mỗi bước tôi đi thì nó đều theo dõi, và anh em bạn bè đến chơi có rất nhiều lần nó đánh người ta, nó đuổi theo xe người ta, nó ném vỡ cửa kính xe của người ta đấy bác ạ. Bây giờ vẫn thế thôi. Khi mà nó cảm thấy là những người hoạt động dân chủ nhân quyền có ảnh hưởng lớn đối với nhân dân xung quanh thì nó càng lo sợ và nó càng khủng bố dữ dội. Bác thấy đấy, một đứa con và anh ông ta chỉ còn 5 ngày nữa là ra tù, một tù nhân lương tâm ở quê ở Nghệ An. Đứa con năm nay 16 tuổi, cháu bị bệnh ung thư chân, sắp đến ngày chết rồi. Người ta đề nghị chỉ còn 5 ngày nữa thôi, yêu cầu, đề nghị xin xỏ, người ta ván lại cái nhà tù, thôi thả ông ấy ra để cho ông ấy được về kịp nhìn thấy đứa con lần cuối cùng. Nhưng bác biết không, người cha chỉ còn 5 ngày là hết hạn tù thôi nhé. Người cha vẫn không được ra, và cô con gái 16 tuổi đã chết. Nói theo ngôn ngữ của những người theo đạo Thiên Chúa, cháu đã trở về với Chúa. Trở về với Chúa và trong một đau đớn vô cùng. Đau đớn bởi vì bản thân xương bị ung thư, đau đớn vì chỉ còn 5 ngày nữa mà không được gặp cha. Bác thấy không? Cái chế độ cộng sản này nó tàn bạo đến mức độ như thế. còn 5 ngày nữa người ta hết hạ tù và đứa con đang chờ người cha về liền với mặt cha để chết. Nhưng nó vẫn không cho người ta về đấy bác ạ. Cái đồn cộng sản nó thế. Các bác ở là người Việt Nam Cộng Hòa, các bác đã thấy, đã thương tâm khi những đứa trẻ bị pháo kích ở Cai Lậy. Bây giờ các bác ở xa. Tôi nghĩ rằng các bác không còn cảm nhận được sâu sắc cái hình ảnh của một đứa con gái 16 tuổi chỉ chờ cha về, nhìn thấy cha lần cuối cùng để chết mà vẫn không thỏa được ước nguyện. Đấy, bác ạ.
Nhà văn nói chúng tôi không cảm nhận được nỗi đau đó, đau đớn xót xa là không đúng đâu. Chương trình từ cánh đồng mây này phát thanh đi từ Đài Sài Gòn 1600, truyền âm đi toàn cầu từ diễn đàn tiếng nói tự do cả mười mấy 20 năm nay rồi mà. Nếu chúng tôi không có cái tình cảm đau đớn xót xa thương nhớ quê hương những người như ông, chúng tôi đâu có thực hiện những cái chương trình này làm cái gì, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng, xin lỗi bác, vâng, xin lỗi bác. Nhưng tôi nghĩ rằng với một cuộc sống thì chúng tôi những người chịu đựng nhiều nhất và những người chứng kiến tận mắt và cảm nhận sâu sắc nhất cái nỗi đau của những người con không được gặp cha và những người cha không được gặp con trước khi chết bác ạ.
Chúng tôi có sống no, sống đủ, sống no, sống đủ nơi đây. Vẫn mơ, vẫn nhớ cái thủa cơm nhai mẹ hiền không ạ? Con tôi nó nghe tôi nói về mẹ tôi nhai cơm, mớm cơm tôi nó sợ lắm không ạ? Nó sợ lắm. Nhưng mà làm sao chúng tôi quên các ông được thưa ông? Cái ông người cha nào đó, ông nhà văn vừa mới đan cử, con nợ ai đâu? Có tội gì đâu mà nó khốn nạn, nó nhốt người ta như vậy. Rồi hơn nữa là ông bà cha mẹ ta 4.000 năm đã có bao giờ nợ ai đâu. Đám khốn nạn ở đó nó có nợ ai thì nó phải trả cái nợ đó. Nó phải bán chôn đi nó trả cái nợ đó. Tại sao nó bắt dân bán chôn đi trả cái nợ của nó với một nước khác, với thằng Tàu Cộng là thế nào thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Nói về Tàu Cộng, cái quan hệ của nó với Tàu Cộng, thì tôi nghĩ rằng cộng sản nó ác, bởi vì nó làm tay chân cho Tàu Cộng nữa bác ạ. Cái người Tàu, tôi không nói về nhân dân, mà nhân dân thì cũng có người hiền, người ác. Nhưng cái giai cấp thống trị ấy, từ phong kiến đến bây giờ thì nó vẫn là phong kiến thôi. Thì nó ác lắm. Nó ác lắm. Và làm tay chân cho kẻ ác thì làm sao mà không ác, thử bác. Làm con chiên của Chúa thì hiền như Chúa, dễ tha thứ như Chúa. Nhưng làm con chiên của ma quỷ, đi theo ma quỷ thì ác là chắc chắn rồi. Bác thấy đấy, bác đọc lịch sử Trung Quốc nó có ác không? Giai cấp cầm quyền nó có ác không? Nó trả thù ghê gớm lắm. Triều đại này lên cầm quyền thì nó trả thù cái triều đại cũ, nó tru di tam tộc đến ba đời. Khi nó thắng trận thì nó giết hàng vạn quân lính, tướng sĩ của phe bên kia. Cái người cộng sản nó có giống cái giai cấp thống trị của người Tàu không? Nó giống quá chứ bác. Khi mà nó vào miền Nam mấy ngày đầu, nó bảo là học tập cải tạo vài ba ngày thôi rồi về. Nó nói rất là ngọt, ai cũng tin. Nhưng rồi hàng vạn, hàng chục vạn người đi biển biệt 5 năm, 10 năm, 20 năm. Có người chết trong tù, không nhìn thấy vợ, không nhìn thấy con. Bác nói đến Tàu Cộng thì phải thấy rằng nó ác. Và phải nghĩ ngay rằng thằng Cộng sản Việt Nam nó ác. Không phải Tàu Cộng ác một mình đâu. Nó làm cho thằng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam cũng ác. Mà nói chung thì trên thế giới này, chủ nghĩa cộng sản, những người nào theo cộng sản đều ác cả. Nó không có tình nghĩa gia đình, không có tình nghĩa vợ con, không có tình nghĩa quê hương đất nước. Và hôm nay ta nói đến cái ngày của người cha thì phải khẳng định rằng cái người cộng sản nó không có tình cảm cha con.
Nói chuyện với ông qua chương trình chủ đề người cha ngày hôm nay, nói chuyện với bao nhiêu người thân của tôi ở trong nước, tôi muốn nhắc lại với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Đối với anh em, đối với những người Việt Nam chúng tôi 5-6 triệu người so với 90 triệu, chúng tôi nghĩ rằng giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi. Lòng lúc nào cũng đau đớn nhớ về những người dân trong nước. Lòng lúc nào cũng đau đớn muốn sụp bỏ, muốn giúp đỡ những người tranh đấu dân chủ như ông, như Phạm Văn Trội, như luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, như kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Nhiều lắm không? Tất cả những cái điều chúng ta nói tâm tình ngày lễ người cha, tôi mới thưa với ông cách đây chừng 5-10 phút đó là ông và tôi còn hạnh phúc được làm người cha, thưa ông. Tội nghiệp cả hàng triệu thanh niên miền Bắc, cả hàng triệu thanh niên miền Nam không bao giờ được cái cơ hội làm người cha, hay khốn nạn hơn nữa, ông vừa mới nhắc đến những người đồng đội của tôi, nó đưa đi tù, cải tạo. Họ có làm gì sai? Nếu có sai thì cái đám miền Bắc đã bảo nó chiếm miền Nam mới là sai chứ. Nếu có sai thì 40 mấy năm anh em 4 bể một nhà, Nam Bắc hai miền. Chúng tôi ở xa mà chúng tôi còn có cái tình như thế vậy cơ mà. Còn cộng sản thì sao thưa ông? Ông vừa nhắc nó làm tôi cho ma quỷ thì làm sao á? Thì làm sao nó tốt lành được? Tôi có cái điều tôi muốn tiếp tục lắm, nhưng mà thưa nhà văn Quân Nghĩa, chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, vì có công việc đặc biệt của tôi. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, tôi dành cho một đôi phút nữa ông tâm tình về ngày lễ người cha đi không? Ông có điều gì muốn nói với tất cả những người cha trong Việt Nam đi. Cộng sản nó cũng có đứa, nó vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc đấy, nhưng mà bây giờ nó cũng có đứa nó làm cha vậy, nó làm ông nội, ông ngoại vậy. Ông nhắc lại cái tình cha con đặc biệt để cho những người cộng sản nó nghe đi không? Chúng ta sắp nói, sắp hết chương trình rồi, ông nói đi không?
Vâng, tôi nghĩ rằng và tôi tin rằng một cái hạnh phúc đối với đồng bào đã thoát khỏi chế độ cộng sản, đang sống ở Hoa Kỳ và sống ở các nước quốc gia tự do dân chủ, là họ đã làm những người cha đích thực. Nếu cái người hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa thành đạt đến bây giờ, nhiều người làm kỹ sư, bác sĩ, nhiều người đậu vào những đại trường học danh tiếng như Harvard, mà tôi theo dõi ở trên báo, ở trên mạng xã hội, thì tôi rất là cảm phục những người cha ấy, những người mẹ ấy và những người con ấy. Các bác, các anh chị, các cô chú đã làm, đã xứng đáng với danh nghĩa của một người cha, có một người mẹ, để đào tạo, tạo dựng lên những đứa con thành đạt, lành mạnh, vui khỏe và cống hiến cho đất nước, đặt cưu mang đồng bào, hàng triệu đồng bào ở hải ngoại. Tôi nghĩ về những người cha ở Việt Nam, muốn chăm sóc đứa con, muốn tạo cho những đứa con thành đạt, muốn cứu vãn những đứa con khỏi xa vào ma túy, xa vào nghĩ biến, họ cũng không có khả năng, bởi vì họ bị kiềm chế, họ không có phương tiện, họ không có nghề nghiệp, họ không có thu nhập để cứu vớt những đứa con mà họ biết sau này sẽ trở thành hư hỏng. Cùng người Việt Nam như nhau, nhưng các bác, các cô chú ở bên ấy có một cuộc sống khác, có một khả năng khác, là khả năng giáo dục, đào tạo, lấy cái bản thân mình để làm gương cho những đứa con nó noi theo để nó thành đạt. Còn những người cha ở Việt Nam, những người tử tế không thể làm được. Nếu làm được là bọn quan chức, và nói lại đào tạo ra những đứa con quan chức tham nhũng cửa quyền ức hiếp nhân dân, những đứa con ấy mặc dù nó giàu có, nó có xe, nó có nhà sang, nhưng đấy là những người công dân bất đi. Những người họ là những đôi bố con, không phải là có ích cho xã hội, có ích cho người Việt, có ích cho Tổ quốc, mà là những cái tầng lớp ăn trên người thấp. Hai phân biệt hai loại người cha khác nhau, có phân biệt hai loại người con khác nhau. Những người cha, những gia đình ở hải ngoại, những người cha, những đứa con ở trong nước, nó khác nhau nhiều lắm bác ạ. Tôi chỉ mong, tôi chỉ mong một ngày nào đấy dân chủ đến thật sớm, và chúng tôi những người Việt ở trong quốc nội đón những người con của đồng bào người Việt hải ngoại trở về đất nước để xây dựng đất nước có dân chủ, có văn minh, có thịnh vượng. Và đấy mới thực sự là sự hòa hợp và hòa giải dân tộc. Vâng bác ạ.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi thay mặt cho những người lưu xứ cảm ơn ông cái tâm tình tốt của ông đối với chúng tôi. Ông biết mất vua này, mất tổng thống này, sẽ có vua khác, sẽ có tổng thống khác thay thế ông ạ. Còn nếu mất cha rồi thì không có ai thay thế được. Vì công sinh thành dưỡng dục chỉ xảy ra có một lần thôi ông. Ông nói tôi cũng cảm nhận được là không có niềm vui nào sánh được với nụ cười của cha mẹ khi con cái ngoan ngoãn thành công trong công việc. Và thì những người con có thể biết biến bất cứ một ngày bình thường nào cũng là ngày của người cha cả. Chúng ta cần phải yêu thương, trân trọng những giây phút bên cha, bên gia đình, bên mẹ. Đừng để lúc chúng ta nhận ra giá trị đích thực của những người cha, người mẹ đã sinh thành ra mình, thì có thể mọi thứ đã quá muộn rồi. Hãy thương cha mẹ, đừng để đến lúc nhận ra những người sinh thành ra mình thì có thể đã quá muộn rồi. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tình phụ tử ngàn năm thương nhớ, suốt một đời chả nghĩa sao đây. Tâm nhang một nén lặng thầm, hòa trong tiếng nói nghẹn ngào, cha ơi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã đến với chương trình một chủ đề rất là đặc biệt đối với ông, đối với tôi, đối với tất cả những người cha Việt Nam trên toàn cầu. Chúng tôi cầu chúc ông và người vợ thân mến Nguyễn Thị Nga của ông mọi điều an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa nhà văn. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin kính chúc những người cha một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn người cha Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Casley Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giờ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
với những chim xưa sẽ bay về.